tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Chia sẻ học tập, quần thư trị yếu 360. Chủ giảng thầy Thái Lễ Húc. Tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Tập 106. Chúng ta xem tiếp câu phía sau. Câu 102. Chúng ta cùng nhau đọc qua một lần trước. Vua dùng lời nói việc làm, thái độ thành tính để dạy dỗ bề tôi. Bề tôi liền sẽ dùng sự thành tính để tận trung với vua. Cha dùng thành tính từ thân giáo để dạy bảo con cái. Con cái liền sẽ dùng thành tính để hiếu thuận cha. Chồng dùng sự thành tính đối đãi với vợ, vợ liền sẽ dùng sự thành tính thuận theo chồng. Người ở địa vị trên nếu có thể dựa vào luân thường đạo lý mà giáo hóa người dưới, người dưới tự nhiên liền sẽ phục tùng theo đạo thường mà thuận theo người trên. Như vậy, trên làm dưới noi theo. Vậy thì sao còn có người nào không thể giáo hóa được hay sao? Đoạn này phía trước vẫn còn một câu, đó là thành tính là do người trên thiết lập ra. Giữa chữ tính, tính nghĩa là do người lãnh đạo dẫn đi đầu, cấp dưới thì sẽ noi gương học tập và làm theo. Tiếp theo xin lấy mấy thí dụ cụ thể về luân thường để làm rõ hơn cái đạo lý này. Quân dĩ tính huấn kỳ thần, tắc thần dĩ tính trung kỳ quân. Quân chủ dùng tính nghĩa dạy bảo cấp dưới của mình, thì những thần tử cấp dưới của họ sẽ dùng tính nghĩa, dùng trung thành để mà phò trợ cho vua. Trước khi chúng ta hồi tưởng, thì lúc trước đã từng học qua một câu rồi, là câu 49 ở trang 22. Mọi người xem câu này, không chỉ là xem văn tự mà phải xem thấy được đức hạnh của đại thuấn, có thể cảm thấy được sự cảm nhận của các thần tử khi nghe xong câu nói này. Vậy thì bạn sẽ có ấn tượng sâu sắc với đoạn này. Chúng ta xem đại thuấn quý ở chỗ là thiên tử, nhưng lại nói với các thần tử của mình là dư vi nhữ bậc, nhữ vô diện tòng thoái hữu hậu ngôn. Dư vi chính là khi ông làm thiên tử, nếu như có những lỗi lầm nào không được thỏa đáng thì các ngươi phải phò trợ, phải uốn nắn sửa chữa. Bậc chính là phò trợ giúp đỡ, phò tá phụ trợ sửa chữa cho ông. Nhữ vô diện tòng nghĩa là các ngươi không được ở trước mặt ta thì nghe theo ta, tùy thuận theo ta. Thoái hữu hậu ngôn, thoái chính là không ở trên triều đình mà ở sau lưng ta lại nghi luận về ta. Bạn nói về cái sự việc này là không thỏa đáng, ông cũng là đang khuyên bảo các thần tử có thể ngay trước mặt ông mà có thể can gián. Vì sao vậy? Vì bất kỳ một quyết sách sai nào thì sẽ tổn hại chính là lợi ích của lão ba tánh. Cho nên sĩ diện của ta thì không cần. Chúng ta cùng nhau vì nhân dân mà mưu cầu hạnh phúc và lợi ích. Ta có gì không đúng thì các ngươi ngay lúc đó phải chỉ ra cho ta. Đây là một phần của sự tín nghĩa, là tín nghĩa đối với thiên tử. Thái độ này khi nói ra các thần tử cảm nhận được việc sẽ không cần phải e dè khi mưu cầu hạnh phúc lợi ích cho nhân dân, lời nào cũng dám nói thẳng. Đây là một tấm gương để nói rõ câu này. Đích thực ông đã dĩ tính huấn kỳ thần tắc, thần dĩ tính trung kỳ quân. Câu kế tiếp, phụ dĩ tính hối kỳ tử, cha mẹ lấy thành thực để giữ tính mà dạy dỗ con cái của mình. Chữ hối nghĩa là trong lúc dạy dỗ đương nhiên là có dùng đến thân giáo. Bản thân họ trước tiên phải làm ra được sự tín nghĩa. Đặc biệt là trẻ con, càng nhỏ thì tâm của chúng càng thuần khiết. Chỉ cần là hành vi của tánh đức được làm ra thì chúng sẽ có cảm nhận rất sâu sắc, cả đời sẽ không quên. Bởi vì vốn dĩ tâm của chúng là thuần tịnh, thuần thiện thì sẽ không có bị nhiễm quá nhiều sự ô nhiễm. Trẻ nhỏ học được rồi thì chúng cũng sẽ giữ chữ tín với người. Có được cái tâm tín nghĩa này đã nội hóa được rồi thì chúng đối với cha mẹ có thể hiếu, đối với huynh trưởng có thể để. Sau này khi chúng bước ra xã hội, dù ở trong ngành nghề nào thì chúng cũng nhất định sẽ giữ được chữ tín nghĩa. Tín nghĩa là gốc của việc lập nghiệp. Hôm nọ đúng lúc xem được một câu chuyện rất hay. Ở Hàn Quốc có một người cha, ông làm nghề bán quýt. Và một hôm người cha đi ra ngoài, đứa con ở nhà thấy cha trông coi cửa tiệm. Đứa con này khoảng 20 tuổi, cũng không có kinh nghiệm buôn bán gì. Đúng lúc có người khách đến mua một thùng quýt, đóng gói xong bỏ lên xe và cũng đã trả tiền rồi. Khi xe sắp sửa chạy thì đột nhiên người cha trở về. Ông liền cản chiếc xe đó lại. Người khách rất ngạc nhiên: tôi đã mua xong rồi, giờ phải đi, làm sao anh cản trước xe của tôi vậy? Người cha này liền xin lỗi người khách và nói: phiền ông có thể mở thùng quýt ra cho tôi xem qua một chút được hay không? Kết quả khi mở ra và kiểm tra, thì liền thấy bên trong có mấy quả đã bị dập thối rồi. Bởi vì đứa con chưa có kiểm tra mà đã đem đưa cho khách. Người cha là một người cả đời giữ tín nghĩa, đều là kiểm tra tỉ mỉ mỗi một quả rồi mới đem giao cho khách. Cho nên đã nhanh chóng đem những quả bị hỏng đó nhặt bỏ ra, liền bù thêm cho khách những quả ngon. Giả như nhặt ra được thí dụ 6 quả không ngon thì chúng ta phải bù lại mấy quả? Ít nhất thì cũng bù 8 quả đến 10 quả, có phải không? Đúng vậy, bạn đã làm chậm trễ người ta một khoảng thời gian. Hơn nữa sự việc chậm trễ này là do bạn gây ra. Phàm việc gì cũng đều phải phản cầu chư kỷ, sau đó phải biết cảm thông với người khác, liền bỏ thêm vài quả nữa vào. Người cha này cũng là đang dĩ tính hối kỳ tử, tự mình làm ra cho đứa con xem, đứa con cả đời sẽ không quên đi sự việc này. Những thời cơ như vậy, nếu như không nắm lấy thì sẽ rất khó dạy dỗ con cái. Có một vị thầy ở dưới quê, đúng lúc một lần hiếm có mẹ của thầy đến tìm thầy. Thầy cũng rất vui mừng. Chẳng qua là mẹ đã đến rồi, việc dạy học thì vẫn phải dạy học. Buổi sáng sau khi chào hỏi người mẹ xong thì lập tức đi đến trường để dạy học. Trên đường đi có đi qua một con sông. Việc này thì thầy ngày ngày đều đi như vậy, thầy cứ đi qua một cách rất thuần thục. Nhưng hôm đó lại có một hòn đá không được vững, nên thầy trượt chân. Sau khi trượt chân thì quần áo cả người thầy đều ướt hết. Thầy đành phải nhanh chóng quay về nhà để thay. Như vậy mới đi dạy tiếp được. Kết quả là khi thầy vội vàng đi vào nhà để thay quần áo thì mẹ của thầy liền hỏi: "Con vì sao lại quay về vậy?" Thầy nói: "Bởi vì đi trên đường khi qua con sông giẫm phải hòn đá không vững nên bị té, con phải nhanh trở về thay quần áo." Mẹ của thầy liền nói: "Con bị trượt ngã ngay chỗ đó rồi, thì có sửa cục đá lại hay không?" Thầy ngẩn người ra: "Không có ạ, con đã lập tức quay trở về. Vì người khác đi đến lại trượt ngã nữa thì phải làm sao? Con nhanh chóng đi sửa hòn đá lại ngay. Con còn dạy cho các học trò nhỏ nữa. Con hay giảng dạy chúng nghe là phải có lòng yêu thương, mà chính mình gặp phải thì lại không đề khởi được sao?" Người thầy này lập tức quay lại chỗ đó để gia cố vững lại hòn đá đó. Người mẹ này cũng không đơn giản, hơn nữa là một người chân thật từ bi. Nếu không thì làm sao trong những tình tiết nhỏ nhặt như vậy mà đều có thể đề khởi được chánh niệm? Người thầy này trong khoảng đời sau này sẽ hồi tưởng lại mấy mươi năm đứng trên bục giảng tiểu học, cứ mỗi lần nghĩ đến câu hỏi khi đó của mẹ mình là: "Con có chỉnh sửa cho hòn đá đó vững lại hay không?" đối với thầy đều là một sự cổ vũ vô cùng to lớn. Chính mình là người thầy dạy cho học trò tiểu học thì phải xếp ở vị trí hàng đầu, không thể nào giải đãi. Tiếp theo là câu: "Phu dĩ tính tiên kỳ phụ." Người chồng lấy tín nghĩa để dẫn dắt vợ mình, mà người vợ cũng dùng tín nghĩa để thuận theo người chồng của mình. Ở trong sách, những câu chuyện đức dục, chúng ta rất quen thuộc. Lưu Đình Thức, gia đình của ông đã bàn chuyện về đối tượng kết hôn cho ông xong, căn bản cũng chưa nạp xính lễ. Người con gái đó sau đó đã bị mù, nhưng ông thì vẫn kiên trì giữ lấy tín nghĩa và danh dự, giữ chữ tín. Bản thân tôi cảm thấy đây không chỉ là giữ chữ tín mà thôi, vì Lưu Đình Thức này chân thật là người nhân từ. Ông có thể cảm nhận được người con gái này nếu như không gả cho ông thì vì sao cô ấy sẽ như thế nào đây. Người xưa chân thật là đã đọc và thông hiểu sách thánh hiền, Ông một đời này tự hỏi lòng không hổ thẹn. Sau đó đã cảm chiêu được người vợ. Tuy rằng người vợ đôi mắt không nhìn thấy, nhưng cũng đã dốc hết sức lực để chăm lo cho gia đình này. Vì sao cả hai người con của ông đều đỗ tiến sĩ? Chúng ta xem sách những câu chuyện đức dục, thấy họ làm ra được những hành vi đạo đức mà con người ngày nay làm không được. Người hiện nay nhìn thấy thì cảm thấy người xưa thật ngốc, thấy người xưa bị thiệt thòi. Kỳ thực chúng ta có thể nhìn thấy vì sao họ được phước báo vô cùng. Cho nên nếu người ta nợ bạn, ông trời sẽ trả cho bạn. Thượng bỉnh thường dĩ hóa hạ. Người cấp trên nếu có thể kiên trì giữ luân thường đạo lý để giáo hóa người cấp dưới, vậy thì người cấp dưới sẽ có thể tuân giữ thường đạo. Phục thường nghĩa là tuân giữ thường đạo để thuận theo người cấp trên. Chúng ta cũng đã đọc qua lời của Mạnh Tử: quân chi thị thần như thủ túc, tắc thần thị quân như phúc tâm. Quân chi thị thần như khuyển mã, tắc thần thị quân như quốc dân. Sự đối đãi của mối quan hệ ngũ luân, nó cũng là một loại giao cảm lẫn nhau. Đặc biệt là người cấp trên không thể yêu cầu chỉ trích người cấp dưới, phải dựa vào chính mình để mà khởi dậy các phong khí gia đạo của gia đình và đoàn thể. Tự mình phải gánh vác trách nhiệm. Kỳ bất hóa giả, bách vị hữu nhân giả. Nếu như người cấp trên có thể dùng thân mình làm gương, làm được triệt để, vậy thì số người không thể giáo hóa trong 100 trường hợp cũng không có đến một trường hợp. Nghĩa là không thể xảy ra tình trạng như vậy. Đây cũng là cổ thánh tiên hiền của chúng ta không có nghi ngờ đối với chân lý. Lòng tin là 100%. Tiếp theo chúng ta lại xem câu 103. Chúng ta cùng nhau đọc qua một lần. Bên ngoài làm ra nhân nghĩa mà thực tế làm trái ngược, gọi là giả dối. Không dùng sự chân thành để đối đãi với bề tôi của mình, nhưng lại mong muốn bề tôi chân thành phụng sự mình, gọi là ngu muội. Vua mà ngu muội giả dối thì không thể có được bề tôi nguyện hết lòng hy sinh. Vì vậy sách Thượng Thư nói vua giống như cái đầu của con người, quần thần thì giống như chân tay của con người. Điều này hy vọng vua tôi có thể trở thành một chỉnh thể hoàn chỉnh, phối hợp với nhau thì quốc gia sẽ thịnh trị. Câu đầu tiên đã nói đến sắc thủ nhân. Chữ sắc là chỉ bề ngoài, chính là bề ngoài thì giả bộ làm ra những hành vi nhân nghĩa. Nhi thực vi chi giả, nghĩa là trên thực tế thì làm ngược lại, chỉ là muốn có được cái danh thơm, hoặc là nhằm để chiếm sự tín nhiệm của người khác. Nhưng mà trên thực tế là có một mục đích khác. Nếu không phải là háo cái hư danh, nếu không thì chính là có mục đích không tốt. Vị chi hư, hành vi như vậy thì gọi là hư ngụy. Người quân tử thì ngôn hành phải như nhau. Quân tử không háo hư danh. Mạnh Tử có nói đến thanh văn quá tình. Thanh văn chính là họ có thanh danh, có danh dự, vượt qua tình hình thực tế. Người quân tử này đều cảm thấy rất mất mặt rồi. Vậy thì càng không thể nào đi tìm một cái hư danh. Hơn nữa, thái độ nhân sanh như vậy đều là không hiểu chân tướng. Kỳ thực giả bộ như vậy cũng không thể giả được bao nhiêu lâu. Đường xa biết sức ngựa, ở lâu biết lòng người. Giả bộ đến sau cùng bị người ta phát hiện ra thì một xu cũng không đáng. Vậy sao lại không làm một con người thành thật chứ? Cho nên tâm của con người phải luôn quang minh chính đại, không nên đem sự khôn loại ra dùng. Cho dù người ta nhất thời bị chúng ta lừa gạt thì cũng không gạt được ông trời. Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát. Kỳ thực sát thủ nhân là làm bên ngoài, trên thực tế thì bên trong là ngược lại. Việc này đều là hư ngụy, đều là không chân thành đối với người. Đây là đối với lương tâm, đối với phúc phận, đều là có sự tổn giảm rồi. Đọc đến câu này, con người phải tự mình kỳ vọng, luôn luôn chân thành đối đãi với người, tuyệt đối không có qua loa, tuyệt không có ứng phó. Giả như một người cấp trên đều là làm ra toàn những vẻ bề ngoài, thì thực tế trong nội tâm đều là rất tự tư, thậm chí là tàn bạo. Đây gọi là vị chi hư, bất dĩ thành đại kỳ thần. Nghĩa là không dùng sự chân thành, không dùng sự thành thật, sự thành khẩn để mà đối đãi với những thần tử của họ. Ngược lại là hy vọng các thần tử đều có thể chân thành phụng sự họ, là vị chi ngu. Nghĩa là có cái tâm thái này là rất ngu muội. Vì sao vậy? Vì đây gọi là không hiểu rõ nhân quả. Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Bản thân chúng ta không chân thành mà lại yêu cầu cấp dưới có thể chân thành đối với chúng ta, việc này là không thể nào rồi. Không có chuyện đó. Cho nên hư ngu chi quân vị hữu năng, đắc nhân chi tử lực giả giả. Vừa rồi mới nói đến làm vẻ bề ngoài đều là yêu cầu cấp dưới phải chân thành, tự mình thì lại không chân thành. Một người lãnh đạo như vậy thì họ sẽ rất khó cảm động được lòng người, rất khó cảm giao tâm tình với người khác. Căn bản là không thể có được sự dốc sức của thần tử vì họ mà hy sinh phụng hiến. Việc này là không thể nào rồi. Cố thư xương quân vi nguyên thủ. Chữ thư này là chỉ thượng thư. Trong thượng thư có nói quân tử thì cũng giống như cái đầu của một con người, tức là nguyên thủ. Còn thần vi cổ quan, nghĩa là các thần tử thì giống như phần còn lại của cơ thể. Cổ nghĩa là cái đùi, quan là cánh tay. Thông thường thì nói là cổ quan chi thần. Câu thành ngữ này chính là nói những đại thần quan trọng của quốc gia. Cái thí dụ này rất hay. Đầu và tứ chi phải đều có thể phối hợp rất tốt, thì con người này có thể làm được rất nhiều việc. Cho nên cái thí dụ này thì kỳ kỳ nhất thể tương tu nhi thành giả, chính là hy vọng quân và thần trở thành một chỉnh thể, không phân đây kia. Tương tu nhi thành, phối hợp lẫn nhau, thì có thể thành tựu được công lao sự nghiệp quốc gia, thành tựu chí lớn của quốc gia. Cho nên một người quân vương, một người lãnh đạo, vẫn là phải chân thành phát cái tâm nhân từ để yêu thương nhân dân, đối đãi thần tử. Đó chính là trên dưới một lòng, thì quốc gia sẽ không có đạo lý, không thể trị gì. Câu kinh văn vừa rồi, lúc trước chúng ta đã cùng học qua, mọi người có còn ấn tượng hay không? Không có phải không? Cũng bình thường thôi mà. Bởi vì cũng chưa được 21 lần, phải không? Cho nên có lúc con người sức trí nhớ quá tốt cũng không phải là một chuyện tốt. Có khả năng tự mình sẽ khóc thầm. Tôi không phải nói chính mình đâu. Chúng ta xem câu 104. Gian trá xảo quyệt chẳng bằng thật thà chất phác. Câu nói này rất có triết lý nhân sanh. Có thể thể hội được câu nói này thì cuộc sống sẽ có thể càng ngày càng nhẹ nhàng đơn giản. Bởi vì phong khí nếp sống của xã hội này dường như là điều ép bức con người ta phải thật thông minh, phải thật động não, dở các chiêu trò ra thì mới sanh tồn được. Kỳ thực không có phức tạp như vậy. Câu nói xảo trá bất như chuyết thành, nghĩa là gian trá xảo quyệt chẳng bằng thật thà chất phác. Thật ra thông minh quá bị thông minh hại. Người tính không bằng trời tính. Bởi vì chúng ta rất chánh trực thành thật mà nói, mà làm thì thân tâm không có gánh nặng. Dùng những cách gian xảo, dùng những cách quỷ quyệt, trên thực tế giấu giếm được một lúc, không thể giấu giếm được dài lâu. Đến lúc đó vẫn là phải dùng tâm tư lớn hơn nữa để che đậy đi những lời nói dối này. Giấy thì không thể gói được lửa, sau cùng thì vẫn là mất đi chữ tính. Bản thân chúng ta có kinh nghiệm về việc bịa đặt nói dối hay không? Có mà, phải không? Con người học cái gì đó một lần mà khai ngộ, vậy thì cả đời sẽ không làm lại những chuyện ngốc nghếch này. Con người một khi nói dối rồi, trước tiên là tâm thần bất định, bởi vì sợ người ta nhìn thấu. Tiếp đến là ngủ không ngon, rồi đi mua thuốc an thần, đề phòng cái này, chống đỡ cái kia. Mệt chết đi được, chỉ bằng dũng cảm mà nhận sai, sai mà có thể sửa, thì có gì thiện bằng. Tôi đã từng gặp một người bạn, anh là người làm ăn buôn bán. Anh bàn luận với một số khách hàng của mình. Ông là người rất thẳng thắn. Ông nói, tôi chỉ kiếm được bao nhiêu tiền đó thôi. Ông đều để cho người kia nói, để cho khách hàng nói. Kết quả là sau đó người ta đều làm ăn buôn bán với ông. Việc làm ăn của ông làm không xuể, nhìn thấy ông không có cái dáng vẻ của người lừa gạt người khác. ông cũng không có tài ăn nói hoa mỹ gì cả, hay là phải nói dễ nghe, đến bao nhiêu thì mới có thể làm ăn buôn bán được. Mọi người nhìn xem tôi, đi ra ngoài làm ăn thì có thể kiếm được nhiều tiền hay không? Tôi không giỏi nói chuyện cho lắm. Thực tế mà nói, tôi chỉ cần nói đến tiền thì cũng giống như bong bóng mà bị mất hơi vậy. Chỉ cần đừng bắt tôi phải nói về tiền. Còn nếu như bảo tôi nói về luân lý đạo đức thì giống như bong bóng được bơm phồng lên thêm vậy. Kỳ thực con người mà trong tâm niệm chỉ có tự tư, tâm chân thành sẽ rất khó giữ gìn được. Bởi vì sau khi vì mình thì sẽ phải động não rất nhiều, nói ra rất nhiều lời vì người khác, nhưng trên thực tế vẫn là vì chính mình. Khi nói với khách hàng, tôi đều là suy nghĩ cho anh cả. Kỳ thực trong đầu lại đang toan tính mình có thể lấy được bao nhiêu tiền. Lâu ngày, vài tháng, tự mình nói mà cũng không biết là những người nhạy bén đều có thể cảm nhận được sự chân thành của chúng ta đã thoái đi rất nhiều rồi. Cho nên có một số người làm ăn, kinh doanh, sau khi làm được mấy năm, chính mình có thay đổi hay không thì đi hỏi ai sẽ rõ, đi hỏi những người bạn thân mà mấy năm rồi không gặp. Họ chỉ cần nghe bạn nói vài câu thì họ sẽ biết bạn đã thay đổi hay chưa. Chúng ta mỗi ngày đều nói như vậy nên không có cảm giác gì. Họ thì mấy năm không gặp chúng ta vừa mở miệng thì cảm thấy có cái gì đó nó không đúng. Cái cách nói chuyện thẳng thắn cởi mở và không mang mục đích giống như ngày trước đã không còn nhìn thấy nữa rồi. Thực ra con người không nên làm cho cuộc đời của mình trở nên mệt mỏi như vậy. Trong sách của Mạnh Tử có nêu một câu chuyện. Mọi người có nghe qua một câu thành ngữ là tề nhân chi phúc tam thê tứ thiếp. Đó gọi là tự tìm lấy khổ. Mọi người đã từng xem qua một số bộ phim nhiều tập, cả gia đình ngày ngày ở đó mắng qua mắng lại, đánh tới đánh lui. Nguyên nhân căn bản là gì? Chính là người nam làm chủ gia đình đó đã cưới về hai hoặc ba người vợ, cho nên nguồn gốc động loạn trong gia đình đó chính là do người nam háo sắc. Sau cùng còn làm thành ra như thế nào? Vẫn còn vài người nữa chưa cưới về. Sau đó thì lại như thế nào? Con ruột của mình lại yêu nhầm phải đứa con rơi của mình, nhân dân và nhân dân. Vì vậy, người nam là trụ cột của gia đình, không nên trở thành nguồn gốc của họa hại. Trong câu chuyện này, nói người nước Tề đã cưới về hai người vợ. Mỗi buổi tối ông trở về nhà, trên miệng đều dính đầy dầu mỡ. Sau đó thì nói với vợ của mình là hôm nay tôi đã đến nhà anh kia, họ mời tôi ăn cơm, đã ăn nhiều bao nhiêu đó, tôi ở trong xã hội có địa vị đến mức nào. Mỗi tối trở về đều khoe khoang với vợ của mình. Cứ khoe như vậy một thời gian mà không thấy một ai đến nhà của ông cả. Thế là có một hôm, người vợ cả nói với người thiếp của ông là hôm nay ta sẽ lén đi theo xem phu quân của chúng ta đi giao thiệp qua lại với những người nào. Thế là lén đi theo ông. Kết quả cứ đi mãi như vậy. Ồ, sao mà phu quân càng đi, càng đi ra nơi hoang vắng, nơi không có một bóng người. Sau cùng thì đi đến đâu vậy? Đi đến một nghĩa địa, nhìn thấy người ta cúng bái xong thì đi đến xin người ta ăn những thứ đồ cúng đó để mà ăn. Về cơ bản thì cũng không khác gì đi ăn xin vậy. Sau khi ăn uống no say rồi thì ngủ một giấc mới quay trở về nhà. Người vợ nhìn thấy vậy rất là đau lòng, cảm thấy người như vậy thì làm sao có thể nương tựa được. Người phụ nữ thời xưa gọi chồng của mình là gì vậy? Là lương nhân, nghĩa là người thiện lương, đáng để nương dựa thì mới lấy làm chồng. Sau khi trở về, người vợ nói lại với người thiếp, hai người ôm đầu mà khóc. Người như vậy thì làm sao có thể nương dựa đây? Qua một lúc sau thì ông chồng trở về. Rồi lại tiếp tục nói như những lần trước, lại khoe khoang là đi đâu đó. Người chồng này lời nói đều là không thật, đây đều là xảo trá, chỉ là phùng má để giả làm người mập. Cuộc đời như vậy thì thật là vô nghĩa. Nếu như người chồng này có thể nói với vợ của mình những sự thật, tự mình chịu nỗ lực, ông chân thật nói với vợ của mình, thì người vợ cũng sẽ cùng chung gánh hoạn nạn, sẽ chăm lo khích lệ cho ông, có thể sẽ đạt đến cuộc sống nhân sanh chân thật, mà cũng không cần mỗi ngày ở đó khua môi múa mép. Cuộc sống trải qua không phải giả dối như vậy. Được rồi, câu chuyện này cũng nhắc nhở chúng ta điều đáng quý nhất là chân thành, chất phác. Nguy hiểm nhất là người dùng sự khôn lõi, đặc biệt là người khua môi múa mép. Nhưng mà tôi quan sát thấy người hiện nay đối với việc trẻ nhỏ giở trò khôn lõi thì họ còn tỏ ra vui thích, còn cười. Việc này rất có thể không kịp dẫn dắt quay về đường ngay nẻo chánh đối với tâm tánh của trẻ con rồi. Có một người cha, đứa con nó xin ông 2 đồng tiền. Người cha tiền cho đứa con 1 tờ tiền 2 đồng. Đứa con nói, ba à, không được, ba cho con 2 tờ tiền 1 đồng đi. Người cha hỏi nó, vậy thì có khác gì chứ? Nó lại nói, ba cho con 2 tờ 1 đồng, con có thể chia làm 2 lần chạy đến trường, nói là con nhặt được 1 đồng tiền. Sau đó nhà trường sẽ ghi tên cho con, như vậy sẽ ghi được 2 lần. Nếu ba cho con 1 tờ 2 đồng thì con chỉ được ghi tên có 1 lần. Lúc về thì người cha lại nói với đứa con, ồ, con tôi thật là thông minh. Tâm tánh như vậy là không đúng rồi, gọi là gian trá xảo quyệt, chẳng bằng thật thà chất phác. Được rồi, hôm nay xin được giao lưu với mọi người đến đây thôi. Xin cảm ơn mọi người. Cẩn dịch, ban biên dịch, Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vọng tây cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy, thành tâm cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.